This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Ngày hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất khỏe, Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng rất là ok bạn. Nói chung ra thì cả allergy nó cũng đỡ đỡ. Chắc có lẽ là mình cũng ít đi ra ngoài vào những cái lúc gió mái này nọ, cho nên cũng đỡ đi rất là nhiều. Hy vọng là với cái thời tiết này thì nếu mà mình có đi exercise mình cũng phải mặc thêm cái áo ấm phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy đó anh, nếu mà mưa càng nhiều đó thì cái pollen nó càng go down, và go down thì mình không bị allergy, mà Tiến Dũng cũng cầu mưa như vậy càng nhiều càng tốt những cái mùa này đó anh Hoàng Tính. Vâng, Tiến Dũng cũng với anh Hoàng Tính xin gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế. Dow Jones thì khi mở cửa lại xuống tiếp 62 điểm và con số hiện tại là 17.667 điểm. Nasdaq thì xuống 41 điểm và con số hiện tại là 5.054 điểm, và S&P 500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại là 2.070 điểm. Thinốt 15 là 2.34%, dầu thô thì tăng khoảng gần 1 đồng. Hiện tại thùng dầu thô là 48 xu, hiện tại thùng dầu thô là 44 đồng 60 xu. 1 euro hiện tại đo được 1 đồng 07 xu, vàng thì giảm 0.15% là khoảng gần 10 đồng nữa quý vị. Hiện tại áo vàng chỉ có 1.086 đồng 50 xu mà thôi. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất là 3.88%, và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 2.90%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.430 đồng và bán ra là 22.530 đồng, vàng thì mua vào là 33.340.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.400.000 đồng chẵn cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi đến người bản tin mà mừng về xăng. Quý vị cũng thấy là chúng ta đã hưởng thụ được cái tiền xăng là rất là hấp dẫn. Khoảng một năm qua thì xăng phải nói là nó đã xuống và chúng ta đổ xăng thì thấy dư giả. Và theo có nhiều người cũng thập thổn lo sợ rằng xăng sẽ lên trở lại. Nhưng đúng như vị, nếu mà lo mà xăng lên á thì thưa vị, đúng là xăng sẽ lên. Nhưng mà theo cái con số mà đưa ra đó, không phải lên ngày mai, ngày mốt hay là năm sau, nhưng mà theo như các nhà gọi là kinh tế cũng như đặc biệt về International Energy Energy Agency, tức là những người mà nói về cái xăng dầu của Hoa Kỳ đó, của năng lượng đó, thì họ cho biết rằng xăng có thể lên 80 đồng cho một thùng, hiện tại bây giờ thì khoảng 44 đồng một thùng mà lên dần gấp đôi, nhưng mà khoảng next decade, tức là khoảng 10 năm tới, tức là khoảng nếu mà sớm nhất là khoảng năm 2020, tức là 2020. Và họ nói rằng vì hiện tại bây giờ cái demand á, nó grow khoảng cao lắm á, là 1 triệu thùng cho một ngày, tức là thấy rằng cái demand, tức là cái sự mà tiêu xài của người dân đó, nó không có đủ, phải hình như là người dân càng ngày càng ít xài xăng dầu hay sao đó. Tức là trước đây thì sử dụng được cái thế này, dường như điểm ở từ Rockwall đi làm ở Dallas thì đi commute như vậy đó, nó hơi xa, thì khi mà có nhà gần Dallas thì sẽ dời về, thì cái đoạn đường đi nó ngắn hơn thì không cần phải đổ xăng nhiều. Và bây giờ người ta lại đi máy bay lại rẻ, đi máy bay vân vân, thì làm cho cái bối cảnh mà xăng dầu đó nó đi xuống, vì cái bán ra không có nhiều, rồi trong cái viễn cảnh là người đầu tư lại chạy đi nữa, tức là họ không có muốn đầu tư vào xăng dầu, và làm cho cái tình hình xăng dầu nó tệ vô cùng. Như trường hợp như vậy thì không cách nào mà xăng dầu lên được, vì họ nói là nếu có lên á, thì cũng nhanh nhất là khoảng năm 2020, tức là khoảng 4 năm nữa là nhanh nhất. Nhưng mà họ nói rằng có thể như vậy, nhưng có thể là không. Và theo như con số hiện tại bây giờ, người dân xài chỉ có 900.000 thùng cho một ngày. Nhưng mà cái sự mà đến năm 2040 đó thì có lẽ lên đến khoảng 1 triệu 300 ngàn thùng cho một ngày, thì con số này nó sẽ tăng lên đến 2040, thì phải nói con số này, thời gian chúng ta đợi thời gian rất là dài. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì theo trước mắt đó, chúng ta vẫn hưởng thụ được những cái giá xăng dầu rất là rẻ. Và trước đây thì có nhiều người nói rằng xăng có thể không phải là nằm ở mức 45 hay là 44 hay là 43 có thể xuống khoảng 30 đồng cho một thùng. Lúc đó thì nó là xăng rẻ hơn nước đó, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy cũng tình hình về xăng. Theo những website Hopper đưa ra cho thấy, nếu quý vị là đi travel ngay cái những dịp lễ lớn như là bên Thanksgiving, the Christmas, the New Year đó, thì đi vé bay nó sẽ rẻ compare với năm ngoái đó, thì vé bay năm nay nó rẻ hơn đến 16%. Chẳng hạn như những cái tuyến đường mà chúng ta biết Los Angeles là một cái sân bay và busy nhất, hầu như nhất cái nước Mỹ này đó, thì ngay cái mùa Thanksgiving này, quý vị đi từ Los Angeles hay là LA đó, đến Atlanta, vé bay nó rẻ đến 34% so với là năm ngoái. Trước đây chúng ta mua 100 đồng thì bây giờ chúng ta mua chỉ có 66 đồng mà thôi, tức là nó rẻ đến 34%, thưa quý vị. Theo những cái fare compare cũng vậy nữa, họ đưa ra những con số, chẳng hạn như quý vị đi từ Denver to Colorado, nó giảm đến 25%, thì là cheaper. Trước đây chúng ta mua 100 thì bây giờ chúng ta chỉ có mua 75 đồng thôi. Ngay cả New York mà qua Dallas cũng vậy nữa, trước đây chúng ta mua 100 đồng thì bây giờ chúng ta chỉ còn có mua là khoảng 58 đồng thôi, rẻ đến 42%. Và theo những con số mà tình hình xăng nó xuống như vậy, nhưng mà vé máy bay trước đây thì nhiều người họ la lối dữ lắm là tại sao xăng xuống đến 16% mà vé máy bay chỉ giảm có 5%, nó hơi khó chịu. Thì bây giờ vé bay nó giảm, nhưng mà không phải tất cả những nơi nào cũng giảm hết, chỉ vài những cái điểm chính, những điểm mà busy, chẳng hạn như New York, Dallas, Atlanta, rồi LA, vân vân, những cái điểm đó là những điểm rất đông. Rồi ngay cái Denver đi qua Colorado cũng vậy nữa, thì những chỗ này càng đông thì cái vé máy bay nó xuống, nhưng mà những chỗ khác thì nó rẻ hơn khoảng 16% là average, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến Volkswagen. Thì nhớ cách đây 2 tháng thì Volkswagen đã bị một cái thanh phui thì gian lận về cái hệ thống thải khói thải của cái chiếc xe này, và đặc biệt những chiếc xe chạy diesel, tức là chạy về dầu đó, quý vị. Thì mới đây nhất là ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, thì hãng này đã đưa ra một cái lời xin lỗi, là 2 tháng trước rồi xin lỗi, nhưng mà giống như là một cái xoa dịu, là sẽ cho 500 đồng rồi những người nào gọi là Volkswagen car owner mà đã có bị gọi là bị tổn thương vì biết cái hãng này đã gian dối đó. Nhưng mà những người owner đưa 500 đồng ra thì họ càng tức giận nữa, họ nói là những cái hành động này đó nó too late, tức là nó trễ quá rồi, vì khi anh làm lỗi rồi anh xin lỗi là đã trễ rồi. Cái thứ hai tức giận hơn nữa đó là cái tiền anh đưa ra nó too little, tức là nó ít quá 500 đồng, giống như là, thưa quý vị, rõ ràng như vậy, khi mà chúng ta một cái hãng xe lớn mà làm lỗi như vậy đó, nhiều người họ disappoint vô cùng, mà đưa 500 đồng cho nên là 500 đồng này đừng có la lối nữa. Rồi đồng thời 500 đồng đó cho những người nào có làm chủ chiếc xe Volkswagen, không cần biết xăng hay là dầu, nhưng mà những người chạy xe dầu đó được tặng thêm nữa another card, tức là một cái thẻ thứ hai 500 đồng để dùng cho thay nhớt, thay xe hay là bất cứ gì khác, và ngay cả chiếc Audi cũng sẽ dùng cái thẻ này được. Rồi họ có nói là nếu không dùng những cái chỗ thay dầu, thay nhớt thì chúng ta phải dùng để mà mua một cái 24. Ôi xin lỗi, họ nói là kèm theo những cái 24 hours roadside assistance for 3 năm. Tức là những người này, những chiếc xe mà chạy Volkswagen hay là Audi đó, thì được gọi là đi, chúng ta có thể chạy trên đường mà bị hư, trục trặc, mất xăng, hết xăng hay mất gì đó, thì chúng ta được cái roadside assistance này sẽ giúp cho quý vị trong 3 năm, tức là free, không trả tiền. Thực sự điều này thì chúng mình thấy rằng tốt nhất là đừng làm lỗi, vì làm lỗi như vậy thì nó rất là tai hại. Không biết rằng Volkswagen này trong những ngày sắp tới có còn đứng trên thị trường hay không, đó là cái dấu hỏi thiệt lớn hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì hãng GE đã được một cái thầu lớn ở bên quốc gia India, tức là Ấn Độ. Họ đã được trúng thầu để làm sản xuất khoảng 1.000 cái đầu máy xe lửa, kính thưa quý vị, mà giá trị lên đến 2.6 triệu. Chúng ta biết rằng cái xe lửa mà ở Ấn Độ thì nó là kinh khủng vô cùng, và hãng General Electric này đó sẽ làm hầu như tất cả, làm lại mới lại tất cả cái đầu máy của cái quốc gia Ấn Độ này, và để gọi là đánh dấu cho cái sự hợp tác được tốt đẹp, thì họ đã bỏ ra 200 triệu đầu tiên để xây một cái nhà máy lớn ở Bihar, là cái thành quốc gia lớn ở Ấn Độ, quý vị. Và chúng ta biết rằng Ấn Độ là một quốc gia có hệ thống đường sắt lớn vô cùng, nhưng mà chúng ta không tưởng tượng được nó đã có cái độ tuổi lên đến 162 tuổi, nó già cỗi vô cùng. Và theo như chúng biết, nếu mà cái đường rầy ở Ấn Độ đó mà kéo dài ra, mà chúng ta tính tất cả những cái độ dài của nó đó, nó lên đến khoảng 40.000 mai, tức là tương đương 60.000 km. Nó lớn vô cùng. Và hiện tại bây giờ có khoảng 11.000 chuyến xe lửa chạy mỗi ngày, tức là 11 train run daily. 11.000 cái thưa quý vị. Và trong đó thì có khoảng 1.300.000 người đi làm mỗi buổi sáng, tức là more than, ví dụ nghĩ họ viết sai, hình như là more than 1.3 triệu thì phải, nhưng mà họ viết là 1.3 million work for Indian Railway. 1.3 triệu người hiện tại bây giờ đang làm việc cho tất cả những hệ thống đường sắt của Ấn Độ, và họ cho biết là Ấn Độ là một cái quốc gia có lượng nhân viên, nhưng người đi làm việc lớn nhất thế giới. Trung Quốc cũng đông, nhưng mà Ấn Độ là những người đi làm, tức là tôi thấy rằng Ấn Độ là cái hiện tại thì không phải riêng là quốc gia Ấn Độ không, mà họ đi ra nước ngoài nữa, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Med School. Quý vị biết rằng Med School là một cái trường ở đền University ở Colorado. Và cái trường này họ không có gọi là non-profit group, họ chuyên môn làm research trên những cái trường hợp mà gọi là obesity, tức là những trường hợp bị béo phì. Họ làm research rất là kỹ, họ coi là lý do tại sao mập mà trị bằng cách nào, ăn uống chế độ uống như thế nào, vân vân. Nhưng mà cái điều mà rất là đau buồn cho cái group này, vì họ ngày hôm qua họ đã phải trả lại 1 triệu cho cái hãng Coca-Cola. Cái lý do đơn giản, khi mà cách đây vài tuần trước thì tờ New York Times đưa ra nói rằng cái group này đó, gọi là cái Global Energy Balance Network, thì họ đã nhận 1 triệu của Coca-Cola, hãng Coca-Cola, cái người ủng hộ chính của cái group này, thưa quý vị, để mà họ có thể gọi là ship, là bóp méo đi cái những người béo phì đó, gọi mập từ cái ăn fast food rồi uống những cái đường nhiều quá là bị béo phì. Tức là thật sự ra cái mấu chốt chính đó là ăn đồ fast food nhiều quá, rồi ăn đồ dầu mỡ nhiều quá, rồi uống nước đường nhiều quá, chắc chắn sẽ mập. Nhưng mà họ nhận, khi mà nhận 1 triệu này đó, họ cố tình đang chuyển hướng đi một cái report khác đi, thì làm cho khi mà cái gọi là họ ngồi trên cái đống lửa, thưa quý vị, gọi là sit on the fire. Và họ cuối cùng họ quyết định rằng vì cái lời của họ đã làm cho ảnh hưởng, với cộng thêm 1 triệu đồng tiền gọi là ủng hộ của hãng Coca-Cola, và họ đã trả lại cái 1 triệu này để hầu cho cái tai tiếng nó không có được lan rộng nữa, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, khi mà Global Financial đã đưa ra, tức là quản lý tài chính toàn cầu đó, ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua họ đưa ra, họ nói là có tất cả các nhà băng lớn đó có thể chuẩn bị ít nhất là 1.200 tỷ Mỹ Kim. Đây là cái luật này đưa ra đã làm cho nhiều nhà băng họ khó chịu vô cùng, giống như chúng phải có một tiền dự trữ lớn. Và họ, các cái, gọi là cái quản lý tài chính toàn cầu, họ cho biết rằng vì họ không muốn một cái sự khủng hoảng tài chính, như là những cơn bão tài chính xảy ra một lần nữa, thì họ quay trở lại năm 2008, khi mà Lehman Brothers họ đã bị khủng hoảng tài chính, và đã làm cho kéo tất cả những hệ thống về financial đi rớt xuống, gọi là Great Recession, tức là khủng hoảng tài chính lớn. Và họ nói rằng 30 nhà băng lớn trên toàn thế giới phải có một số tiền dành riêng cho những cơn bão tài chính sắp tới đây, và họ không biết đến khi nào. Và khi cái luật này đưa ra thì có nhiều người, đặc biệt những cái nhà băng lớn á, đây là cái sự khắt khe mà ảnh hưởng những nhà băng khổng lồ như là JP Morgan, rồi Citigroup, Bank America, Goldman Sachs, cũng như là HSBC, rồi Barclays. Đây là những nhà băng này. Tức là, ví dụ trước đây Tiến Dũng có cái số vốn là 100 đồng. Nhưng mà khi mà làm việc như vậy đó thì có nhiều người nói là nếu mà trường hợp như không có khách đi vào cái tiệm ăn hay là cái quán cà phê Tiến Dũng nữa đó, thì cái 100 đồng có đủ cover cho những cái trường hợp như vậy không? Thì nếu mà không đủ đó thì phải kiếm vốn bỏ vô tới đúng 150, 200 đồng mới đủ. Thì trường hợp đó là trường hợp những nhà băng hiện tại bây giờ. Đây là cái điều mà 1.200 tỷ thôi là một số nhỏ cho khoảng 30 nhà băng lớn nhất trên toàn thế giới, thưa quý vị. Xin trân trọng kính.
Dạ vâng, đó là những cái nhà băng lớn thôi. Còn những cái nhà băng nhỏ thì hy vọng cũng vẫn sống đều với những cái người mà đi làm bình thường, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, những nhà băng nhỏ thực sự ra nhà hàng tính biết là những nhà băng nhỏ đó nó không phải là nhà băng nhỏ độc lập, nhưng mà nó đứng dưới một cái nhà băng lớn, dạ, tức là nó subsidized bởi những nhà băng khác hoàn tính. Vì những nhà băng lớn, dù như Tiến Dũng không có muốn mở một chi nhánh ở bên cái khu gà ho khỉ gái nào đó, Tiến Dũng sẽ đưa một cái nhà băng nhỏ nhỏ tên đó rồi lập ở đó, chứ không đưa thẳng ra. Tức là có những cái subsidized, tức là những nhà băng làm dưới những nhà băng lớn, nhưng mà đa số, nhưng mà nhà băng lớn thì có những chi nhánh nhỏ khác tên thôi, nhưng mà nó cũng nằm chung một cái cây đó, kính thưa quý vị, rồi có nhiều nhánh.
Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai để bàn tiếp trong các vấn đề kinh tế nhé. Mời bạn gửi lời chào.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, và cũng không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thúy Dung, cảm ơn quý vị.